đây tới cái phẩm thứ ba gọi là nghi vấn, tức là có những cái nghi ngờ đem ra hỏi lục tổ. Một hôm vi thức sử dì tổ thuyết đại hội trai trai xong, thức sử thỉnh tổ đăng tòa, đồng quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn, nay có một chút ít nghi, cúi mong ngài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói. Tổ bảo rằng có nghi liền hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. Thích sử thưa rằng hòa thượng nói pháp đâu không phải là tông chỉ của tổ Đạt Ma đấy chăng? Tổ bảo đúng vậy. Thích sử thưa, đệ tử nghe tổ Đạt Ma khi mới tới vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi rằng cẩm một đời cách chùa độ tăng bố thí thuyết trai có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo thật không có công đức, đệ tử chưa có thấu được cái lẽ này, cúi mong hòa thượng gì nói. Tổ bảo thật không có công đức, chớ nghi lời của bậc tiên thánh nói. Võ Đế tâm tà không biết chánh pháp, cách chùa độ tăng bố thí thiếp trai đó là vì cầu phước chứ không thể đem công đức đem phước mà đổi làm công đức. Công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Tổ lại nói, người thấy tánh ấy là công, bình đẳng ấy là đức, mỗi niệm không có ngưng trệ, thường thấy bản tánh chân thật diệu dụng gọi là công đức. Ở trong trong tâm khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành cái lễ phép ấy là đức, tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm ấy là đức, không lìa tự tánh ấy là công, ứng dụng không có ngăn trệ ấy là đức. Nếu tìm công đức pháp thân chỉ y nơi đây mà tạo ấy là trên công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp chỉnh, tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt, tức là không công. Tự tánh hư vọng không thật, tức tự không có đức. Vì ngô ngã tự đại, thường khinh tất cả, này thiện trí thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức, tự tu tánh ấy là công, tự tu thân ấy là đức. Này thiện trí thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do cái bố thí cúng dường mà cầu được, ấy là phước đức cùng với công đức nó khác. Vua Võ Đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta có lỗi. Ở đây là trước tiên cái nghi đầu của các vị này là nghi rằng khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đến chỗ vua Võ Đế, vua Võ Đế liền hỏi rằng cẩm một đời cách chùa độ tăng bố thí cúng dường thật là nhiều, như vậy có công đức gì không? Người tỏ trả lời không công đức. Thành ra chính cái câu nói đó mà khiến cho nhiều người nghi, không biết tại sao làm những cái đó mà không công đức. Thì ở đây tôi kể lượt lại cho quý vị thấy. Theo tâm sử ghi thì vua Giả Đế trong thời đó ổng cách chùa tới mấy trăm ngôi, và những vị tăng nào tu hành đó thì ổng giúp cho tu hành cũng rất là đông. Rồi Thiết Trai Vô Thí, chính ổng là cái người giảng kinh được nữa. Như vậy thì ổng cho rằng những việc làm đó là đầy đủ công đức. Nhưng mà không ngờ tới hỏi tổ, tổ nó không có công đức gì hết. Thì đó là tạt một gáo nước lạnh vô mặt ổng. Thành ra ổng nản quá rồi, ổng hết muốn nói chuyện. Vì vậy mà tổ tối lén đi bỏ qua nước Ngụy, mới đi tới ngồi dưới ở Thiếu Lâm, ở tại chùa Thiếu Lâm, ngồi ở trong động cho tới 9 năm đó. Thì đó là cái duyên của tổ. Thì ở đây những cái câu nói đó thì giả sử chúng ta là người học Phật hiện tại chắc cũng không ai khỏi nghi, phải không? Như mình tới chùa, mình giúp cho chư tăng tu, mình làm những việc phước mà nó không có công đức thì vô lý quá, phải không? Khi đó các chùa nói làm như vậy công đức vô lượng vô biên, mà tại sao tổ nói không có công đức? Thì ở đây tổ giảng tập cho chúng ta hiểu rõ công đức ấy, nó thuộc về ở trong nội tâm chứ không phải là bên ngoài. Cho nên nói rằng công đức là do mình đạt được tự tính, rồi tự tính mình khởi những cái dụng, thì những cái dụng đó là công đức. Còn nếu mình cúng dường bố thí làm việc phước ở ngoài đó thì đó gọi là phước đức chứ không phải là công đức. Cái công là do hành động ở trong nó ra, còn cái phước là do mình làm ở ngoài mà được. Mà ông Giải Đế ông lầm cái phước đức với công đức là một. Vì vậy cho nên vị tổ nói là không công đức. Thì như vậy quý vị hiểu rõ công đức là do mình ngộ đạo, mình thấy được tự tính, rồi từ đó khởi dụng thuyết pháp độ sanh hoặc là tu hành các cái công hạnh, thì đó gọi là công đức. Còn nếu mình làm phước cúng dường các chùa vân vân, đó là phước đức. Hai cái nó rành rẽ như vậy. Cho nên ở đây tổ có nói mấy đoạn. Tổ nói thấy tánh là công, rồi thường hành bình đẳng là đức. Đó, thấy tánh tức là đạt bản tánh mình, nó là công. Mà mình hành những cái hạnh bình đẳng là đức. Hoặc là nói rằng trong tâm không có ngô ngã, nghĩa là hành ra những hạnh cung kính mọi người, đó là công đức vân vân. Thì như vậy công đức đều nhắm thẳng vào nơi chính bản thân mình, do ngộ tâm tánh của mình và khởi những hành động hợp với đạo lý, thì đó là công đức, chứ không phải làm những việc phước gọi là công đức. Mình bây giờ thì mình dùng nó hơi lẫn lộn, do đó cho nên mình hiểu lầm. Như vậy để cho chúng ta hiểu công đức như thế nào. Phần nhiều những cái người hay tới chùa giúp chư tăng bố thí cúng dường thì tự hào rằng mình nhiều công đức, phải không? Như vậy là gặp tổ tôi nói không công đức gì, tôi nói chán nản làm sao, phải không? Biết ông già này ông nói cái gì lạ vậy. Nếu là ngài là cái người tu như tất cả người khác thì chắc rằng phải tán thán nhà vua làm vậy công đức vô lượng. Nhưng với ngài, ngài nói thẳng công đức là cái nào và phước đức là cái nào. Tại đúng ra phải hỏi làm vậy có phước đức không thì chắc tội mới có, nhưng mà hỏi công đức không thì tội mới không. Đó là cái đoạn nghi thứ nhất. Tổ giải cho Thích Sử Duy Kỳ hiểu và trong tất cả hội chúng hiểu đừng có làm phước đức với công đức. Rồi đọc tiếp đoạn kế. Thích Sử lại hỏi rằng đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A Di Đà nguyện sanh Tây Phương, thỉnh hòa thượng nói được sanh hay cõi kia chăng, nguyện gì phá cái nghi này? Tổ bảo sử quân khéo lắng nghe huệ năng sẽ gì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói Tây Phương dẫn quá trong kinh văn rất rõ ràng. Cách đây không xa, nếu luận về tướng mà nói, cái lý số có 10 muôn 8 ngàn, tức là ở trong thân có 10 ác và 8 cái tà, liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người thì có hai hạng, mà pháp thì không có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm, người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh trong cái tâm mình. Sở dĩ Phật nói từ cái tâm tịnh liền được cái cõi Phật tịnh. Sử quân người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây mà tạo tội thì niệm Phật cầu sanh cõi nào? Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết chân thân tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây người ngộ tại một chỗ, ở một chỗ. Sở dĩ Phật nói từ cái chỗ tâm mình ở mình trụ hằng được an lạc. Này sử quân, tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây Phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện niệm Phật giảng sanh khó đến. Nay khuyên thiện tri thức nên dẹp trừ thập ác, tức là hành đi được 10 muôn, sao trừ 8 cái tà bèn qua được 8000. Mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như tâm khải món tay liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành 10 cái điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh. Không đoạn 10 cái tâm ác thì Phật nào đến mà đón tiếp. Nếu ngộ được cái pháp đốn pháp vô sanh, thấy Tây Phương chỉ ở trong khoảng sát na, còn chẳng ngộ niệm Phật cầu sanh thì con đường xa làm sao mà đến được. Rễ năng cùng mọi người về cõi Tây Phương trong khoảng sát na ở trước mắt, khiến cho quý vị được thấy. Quý vị có muốn thấy hay chăng? Chúng đều đảnh lễ thưa rằng nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện giảng sanh. Nguyện hòa thượng từ bi liền hiện Tây Phương sắp khiến được thấy. Tổ bảo: này đại chúng, người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi thân là cửa, ngoài có 5 cửa, ở trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất. Tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất. Tánh ở nơi trong thì thân tâm còn, còn tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chế hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Thế Âm, thủy xã gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình đẳng bình tịch tức là Phật Di Đà. Người ngô ngã hay nhân ngã ấy là tư duy, tà tâm là biển độc, phiền não là sống ngoài, độc hại là dòng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chạm hay cá chạm, tham sân là địa ngục, ngư si là súc sanh. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến. Từ nhơ ngã thì ngọn núi tư duy nó ngã, dẹp được tham dục thì cái biển nước độc nó khô, phiền não không thì cái sống ngoài nó liền mất. Độc hại trừ thì dòng cá đều giết. Tự tâm ở trên tâm địa, trên tâm địa mà giác tánh Như Lai, tức là